Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa quý hành giả khóa tu một ngày an lạc. Sau 55 ngày chia sẻ pháp thoại tại 10 nước châu Âu, tôi có cơ hội gặp quý vị tại khóa tu hôm nay. Và đề tài chúng tôi xin kính gửi đến không phải là phần những điều nghe thấy ở châu Âu, mà là 10 điều Phật tử nên biết, cũng được xem như là các thông tin gắn kết với niềm tin chân chính mà người tu học Phật đó cần phải trải nghiệm trong đời sống hàng ngày. Thông qua đó ta góp phần mở rộng tầm nhìn cho tha nhân và những người chúng ta quan tâm. Do đó việc thiết lập một thế giới an lạc hạnh phúc đó, dễ dàng được thực hiện. Phạm vi những cái biết của người tu học Phật thì rất rộng, vì Đức Phật đã dành đến 45 năm giảng kinh thuyết pháp kể từ khi giác ngộ với cội Bồ Đề. Để biểu tượng hóa số lượng năm đó thì truyền thống Đại Thừa, đặc biệt là Trung Quốc đó, có thói quen gọi là 49 năm, như là cấp số nhân của con số 7. Trong ngần ấy 45 năm đó thì Đức Phật đã thuyết giảng trên dưới 300.000 bài kinh. Con số mà không có một nhà sáng lập tôn giáo nào có thể làm được, dầu chỉ là một phần nhỏ so với Đức Phật. Do đó học cả nhiều kiếp liền chúng ta vẫn không hết được những gì cần học từ Phật pháp. Và việc đúc kết 10 điều nên biết sẽ giúp cho chúng ta có một niềm tin đúng về bản chất giáo pháp Phật. Do đó việc thực tập đến đâu là có kết quả đến ấy. Một, không có thượng đế sáng thế. Thì thường các tôn giáo đều phát họa ra gương mặt thượng đế theo niềm tin và tín lý của tôn giáo mình. Điểm thống nhất đều cho rằng là trước khi có con người và vạn vật đó thì có một nguyên nhân đầu tiên được gọi là thượng đế. Và thượng đế đó đã tạo dựng ra sự sống, cho nên con người là con cái của thượng đế nói chung. Theo Phật giáo đó, ý niệm về thượng đế là một ngộ nhận về phương diện nhận thức. Khi mà trình độ kiến thức của chúng ta chưa đủ để lý giải tại sao trong vũ trụ này có các hiện thiên tai và có các tai nạn diễn ra với con người, tôn giáo cho rằng là thượng đế có ba tính năng, đó là toàn năng, toàn bi và toàn trí, tạo dựng ra cả một vũ trụ từ cái không có. Quả thực là cái năng lực phi thường, không ai có thể làm được, vì tất cả mọi thụ tạo bao gồm con người và các loài động vật đều là con cháu của thượng đế. Cho nên tình thương của thượng đế dành cho các chủng loại là vô bờ bến, nên gọi là toàn bi. Khi cho rằng thượng đế là có tính toàn năng thì sự toàn năng đó phải được thực hiện dưới cái toàn trí, và nhờ có trí tuệ, có kiến thức rộng, cho nên không việc gì mà thượng đế không làm được, bao gồm là sự trừng phạt con người bằng các nạn hồng thủy hay là động đất như đã được đe dọa trong phần lớn các kinh thánh của các tôn giáo. Một điều rất rõ, ba tính năng đó vốn không có thật. Nếu tính toàn năng của thượng đế là có thật thì khi có những hiện tượng sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, dịch bệnh, chết người và những tai nạn do chính con người tạo ra mà nỗi sợ hãi dằn vặt và lớn nhất hiện nay đó là các hình thái khủng bố. Hầu như chưa từng thấy có một bàn tay Thượng Đế can thiệp vào để ngưng lại những nỗi khổ niềm đau đang tấn công và gây thương hại đến con cháu của Thượng Đế. Trước những nỗi khổ niềm đau đó, con người đã vượt qua biên giới của tôn giáo, tín ngưỡng, màu da, sắc tộc để mang lại niềm vui và hạnh phúc bằng sự tương thân tương ái lẫn nhau. Cũng toàn là con người với con người. Và nếu ta hỏi các nhà thần học đó, thì họ sẽ lý giải rằng là Thượng Đế đã làm cho con người đó giúp đỡ thay chức năng của Thượng Đế, cho nên Thượng Đế vẫn là toàn năng. Đó là nói theo những cách mà khi không lý giải được thì phải phủ trùng nó bằng một nguyên lý mà người ta không phải bận tâm để suy nghĩ rằng là tính tập tư của nó thế nào. Trong các kinh thánh đó, thì phần lớn đều có phân chia ra con chiên ngoài đàn, con chiên trong đàn. Đối với Do Thái giáo, rồi Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo thì làm gì có toàn bi, là có phân biệt đối xử thành phần theo mình, thành phần không theo mình, và những cái ưu quyền cho người theo, những cái trừng phạt đối với người không tin. Do đó tính toàn bi đó chỉ là một khái niệm và không bao giờ có thật đối với các Thượng Đế, vì phần lớn các kinh thánh đều cho rằng là nạn hồng thủy, tức là sóng thần đó, và động đất là do Thượng Đế tạo ra để trừng phạt con người. Khi Thượng Đế đóng vai là một kẻ trừng phạt thì làm gì có tình thương mà gọi là toàn bi. Sự toàn trí là càng không có, bởi vì kinh thánh nói rằng năm 2000 là tận thế, 11 năm trôi qua có tận thế gì đâu, và có thể đến vài ngàn năm nữa cũng chưa hề hắn gì đối với hành tinh mà chúng ta đang sống. Khi mà Thượng Đế không có thật được gắn kết với ba tính năng không có thật là toàn năng, toàn bi, toàn trí, con người nuôi kết những cái niềm hy vọng khi đặt niềm tin vào Thượng Đế và mong mọi sự được thành tựu, đó cũng chỉ là một ước muốn suông và sẽ không bao giờ có sự thật. Thay vào niềm tin đó đó thì người tu học Phật thấy rất rõ rằng là vũ trụ này đó là một cái trường tương tác đa chiều. Theo công thức cái này có tạo điều kiện cho cái kia có, cái này không dẫn đến tiền đề cho cái kia không. Quy luật của vũ trụ từ xưa cho đến nay vẫn là một quy luật muôn đời. Cho nên không tin vào Thượng Đế, người tu học Phật tin vào đạo đức bản thân với những hành động chắc trực, liêm chính, lệ mình, ít người và không làm tổn hại bất cứ một hạnh phúc nào cho xã hội và cộng đồng nói chung. Niềm tin và lối sống đó sẽ giúp cho chúng ta thiết lập được cái tương quan xã hội với con người ở một mức độ tốt hơn, có trách nhiệm và cam kết hơn. Hai, không có năm hiểm họa 2012. Kể từ khi bộ phim Năm Hiểm Họa 2012 do Hollywood thực hiện cách đây vài năm ra đời, nỗi mê tín và sự sợ hãi về sự tận thế đó đã làm cho một số người đã phải tự tử tập thể. Tôi nghĩ rằng là cái chết đó, nó đang kề cận trong vòng một vài năm. Và nhiều người đã phá hoại tài sản của mình, một số khác đó thì tận dụng để hưởng thụ, vì họ nghĩ rằng là sau một thời gian ngắn nữa không ai sẽ có thể tiếp tục còn sống để tài sản rồi được cái gì đâu. Thực ra bộ phim này đã hư cấu trên hệ thống luật cổ của chủng tộc Maya mà vốn là không có thật. Các gia đình đó đã cho rằng năm 2012 là con số của vũ trụ, và cuối năm, tức là vào tháng 12 của năm ấy thì toàn bộ sự sống trên hành tinh này sẽ bị kết thúc. nhà cửa, các công trình xây dựng sẽ bị đổ nát và cây cỏ không còn sự sống nữa. Thế giới này trở thành như là một cái đống tro bụi rất là lớn. Một số giảng sư của chúng ta trong một vài năm qua cũng có khuynh hướng giảng như thế. Vì search trên những cái máy tìm kiếm của internet như Google, Yahoo thì các thông tin giật gân như thế được những người sợ hãi và mê tín truyền bá rộng khắp. Và do thiếu kiểm chứng các thông tin về khoa học, việc công bố năm tận thế là 2012 đó dẫn đến rất nhiều hậu quả nghiêm trọng về đạo đức và đời sống tinh thần của con người. Rất nhiều người không còn muốn làm gì nữa hết, đang thất nghiệp thay vì nỗ lực để tìm kiếm một việc làm ổn định để nuôi cả gia đình thì người đã buông tay xuôi chân để chờ đợi cái năm kết thúc cuộc sống này có mặt. Theo vũ trụ luận của Phật giáo đó thì vũ trụ được hình thành qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại và không. Hiện nay chúng ta đang ở trong giai đoạn là trụ, tức là cái diễn tiến phát triển của hành tinh. Và mỗi một giai đoạn từ hình thành cho đến tồn tại phát triển, rồi có những cái dấu hiệu lão suy dẫn đến sự tan vỡ hành tinh thành các cái mảnh thiên thạch trong vũ trụ đó, nó kéo dài đến cả năm ánh sáng. Khái niệm mà vật lý học hiện đại mô tả cho một cái chuỗi dài các năm tháng, hàng nghìn năm, hàng tỷ năm. Hiện tượng hâm nóng toàn cầu diễn ra trong mấy năm trở lại đây trên hành tinh đó có thể làm mà tổn giảm cái sức khỏe của con người, chứ không vì thế mà chúng ta nghĩ rằng là thế giới này sẽ mất đi trên vũ trụ, vốn là chuyện không có thật. Nếu nó có đó, nó phải diễn ra trong một thời gian rất là dài lâu. Do đó người tu học Phật đó, cứ phải điềm tĩnh, làm thật nhiều việc lành, sống thật nhiều việc tốt, giúp đời cứu người, để chúng ta có được cái chất liệu hạnh phúc bởi những hành động vị tha cao cả của mình. Mỗi một kiếp sống đó, như là một dấu chấm trên một đường dài vô tận trong sanh tử và luân hồi. Ta không cần phải mặc cảm khi mà mình có mặt ở trong cái dòng của sanh tử như thế. Vấn đề ở chỗ là có mặt được thân phận là kiếp người là phước báo quá lớn rồi. Và tận dụng cái phước báo này để ta sống tốt hơn cho chính mình và tha nhân. Theo quy trình tái sanh đó, thì con người của kiếp này sẽ tạo thành một cái nguồn năng lượng. Tất cả những hành động bao gồm lối suy nghĩ góp phần tạo thành cái tính cách của chúng ta trong kiếp tương lai. Và do đó các năng lực phước báo và những nghiệp xấu sẽ do chúng ta mang theo trong tiến trình của sanh tử. Thay vì nỗi sợ hãi về tận thế diễn ra, ta hãy quan tâm đến các hành động, lời nói và nếp suy nghĩ xem có đúng với đạo đức, phù hợp với chân tâm, để ta điều chỉnh với những nỗ lực và phương pháp cần thiết. Còn cuộc sống này vốn là vô thường, có người 100 tuổi, có người 20 tuổi, có người 2 tháng, có người 2 ngày, có người 2 giờ, có mặt trong bào thai đã chết rồi, đã khó mặc cả được với sự sống. Cho nên cho đến lúc nào sự sống còn hiện hữu là ta phải sống trọn vẹn với trách nhiệm và hạnh phúc ở hiện tại bằng sự làm chủ các giác quan, nếp suy nghĩ và lối sống thể hiện qua các hành vi. Lời Phật dạy đó như là một cái phương châm để tìm kiếm hạnh phúc từ những cái rất giản đơn nhưng lại có thật. Còn sợ hãi về cái chết đang kề cận, sự tận thế đang tiến gần đó, sẽ làm cho chúng ta không thấy rõ được cái tác dụng tích cực của vô thường mà vốn là một cái có thật. Về phương diện này thì Tổ Long Thọ đã nói trong Trung Quán Luận bằng 2 câu như sau: dĩ hữu không nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc hành, Chứ không đây được hiểu là nguyên tắc duyên khởi, tức là tương tác đa chiều của các sự vật, là tính không thực thể do vô ngã và bản chất của sự vật là thế. Nhờ có nguyên lý đó trong vũ trụ này mà mọi sự vật hiện tượng trong cuộc đời này nó được hình thành, phát triển rồi lại tiếp tục tạo thành một cái quy trình khác. Và thấy rõ được cái nguyên lý đó để khi chúng ta đối diện với một mùa hè nóng nực, lá rụng so với miền Tây Âu, còn mưa tầm tã ở một số nước của châu Á, ta không cảm thấy buồn, tiếc hay chán nản. Rồi đến mùa đông lạnh giá thì gần như là cây không còn một lá ở Tây Âu. Ở những nước châu Á thì cái lạnh đó cũng làm cho chúng ta cảm giác thấu xương. Nhưng nếu không có hè và mùa đông đó, thì chúng ta không thể có được mùa xuân và mùa thu, đúng là hai mùa lý tưởng cho phần lớn các cư dân trên hành tinh này. Như vậy, xen lẫn những cái hoàn cảnh nghịch, những điều không như ý, những nỗi sợ hãi, những bất hạnh, con người ta vẫn có rất nhiều cái hạnh phúc đẹp như là mùa xuân vậy. Và người tu học Phật phải thấy rõ được cái tính tương tác đó để không cường điệu quá các nỗi khổ niềm đau mà đôi lúc mình đang phải đối diện và phải nỗ lực để vượt qua. Đó là sống với niềm tin chánh kiến. 3. Không có thần linh chức nghiệp. Phần lớn các tôn giáo đa thần thì cho rằng là vũ trụ này đã có rất nhiều thần linh. Mỗi một vị thần linh đó, trưởng quản một chức nghiệp ngành nghề của con người. Và để cho sự nghiệp mình được hưng hiển và thành tựu, ta phải thờ phượng các thần linh chức nghiệp đó. Ấn Độ giáo là tôn giáo có nhiều thần linh nhất, trên 3.600 thần linh lớn và nhỏ trong lịch sử phát triển 5.000 năm của tôn giáo này tại đất nước Ấn Độ. Mỗi một chức nghiệp đó, thông qua đó đó ta có thể thành tựu được một sự nghiệp và nuôi sống được mình trong sự hạnh phúc và bình an. Và ai cũng mong mỏi được sự thành tựu đó, cho nên ý niệm và sự mong mỏi đó là một thiện chí cần phải được lưu giữ lại. Nhưng quy kết rằng là để có được hạnh phúc đó thì phải thờ một vị thần linh đó là một điều sai lầm mà người tu học Phật không nên tin. Ví dụ như người ta tự nghĩ rằng là có thần trưởng quản về nghề mộc, nghề tợ hồ, thần chủ ngày, thần chủ đêm, thần chủ ăn uống, rồi thần sông, thần biển, thần cây, thần đất, thần đá, thần núi. Cái gì trên cuộc đời này có thì đều có một vị thần để mà trưởng quản các công việc đó. Đó là con người đang sử dụng cái mô hình là nhân danh hóa các vị thần, mà vốn các vị thần là không có thật. Atula ở trong 6 cảnh giới đạo Phật nêu ra đó là một hình thức con người ngoài hành tinh, không phải là thần linh. Một vài bản dịch của chữ Hán có phương hướng dịch chữ Atula là thần, và do đó dẫn đến cái ngộ nhận rằng đó các vị thần trưởng quản chức nghiệp nghề của các tôn giáo và tín ngưỡng dân gian và đạo Phật đó cũng chính là hoặc là tương đương với Atula, như là một phạm trù sự sống mà đạo Phật đã đề cập. Phần lớn các bản kinh Pali mô tả Atula có dốc dáng là thấp hơn con người chư thiên, mà nam thì ngoại hình lại xấu hơn người nữ, nữ thì đẹp như là các nàng tiên, các hoa hậu vậy. Và do đó thường có những cuộc chiến tranh giành quyền lệ để sở hữu các nàng tiên đẹp này giữa con người chư thiên và con người Atula. Trong phần lớn các cuộc chiến, Atula thường bị đánh bại vì vũ khí và sự thông minh của họ không bằng với con người ngoài hành tinh, tức là chư thiên. Các mô tả đó nó xuất hiện đến vài trăm lần trong các kinh Pali. Do vậy cho phép chúng ta suy nghĩ rằng là Atula không phải là một loại thần linh mà là một chủng loại con người, có thể là có phước báo hơn con người chúng ta nhưng thua cái phước báo của con người chư thiên. vậy thôi. Do đó thay vì chúng ta phải tốn rất nhiều tiền để cúng kiến lễ bái các vị thần mà mình tin rằng là có thể phù hộ độ trì, thì người tu học Phật á, hãy biến bố thí ba la mật, cúng dường ba la mật làm vị thần tài cho đời sống hạnh phúc và sự sung túc của mình trong sự nghiệp. Lời Phật dạy rất rõ, bố thí là một nghệ thuật. Một mặt á, về phương diện luật là tặng biếu cái tính sở hữu chủ về các vật mà mình đang có, tặng cho người khác như một nhu cầu để giúp cho họ vượt qua cái sự nghèo khó hay là nỗi khổ niềm đau. Về phương diện dân sự thì bố thí là một cái nghệ thuật để nối kết tình thân thương giữa ta và những người bất hạnh hơn mình. Về phương diện đạo đức học thì bố thí là một phương pháp để giúp cho mình hoàn thiện được nhân cách ở mức độ cần thiết nhất. Ta không thể sống một cách bàng quan trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Ta không thể trở nên keo kiệt và tư hữu quá một cách vĩnh viễn những gì mình có một cách hợp pháp từ nỗ lực chân chính. Vậy vậy, thực tập hạnh chia sẻ bao gồm bố thí và cúng dường được xem là yếu tố không thể thiếu với bất kỳ một người tu học Phật nào. Người đã đứng đầu trong sáu pháp ba la mật và bốn pháp đắc nhân tâm, vốn là các yếu tố góp phần xây dựng một xã hội an lành và hạnh phúc. Thần địa, thần tài, thổ địa, báo quân, vũ thi quyền nữ, mẹ sanh mẹ độ hoàn toàn không có thật. Triệu triệu, nghìn nghìn các vị thần linh trong lịch sử các tôn giáo hoàn toàn không có thật. Cho nên thay thế những niềm tin đó bằng niềm tin vào cái nỗ lực của con người, rồi thay thế cái thiện chí mong mỏi cho sự nghiệp và thành tựu bằng những nỗ lực có phương pháp và tinh tấn ba la mật, đính kèm theo đó là sự kiên trì và trí tuệ, thì theo Đức Phật á, không có gì mà không thành tựu được. 4. Không có hên xui may rủi. Hên xui và may rủi là những ý niệm khi chúng ta không phân tích đúng cái quy trình và diễn biến của nhân quả xảy ra với mình hoặc là những người thân trong một không gian và thời gian nhất định. Từ đó chúng ta nghĩ rằng là bỗng dưng nó có một sự ngẫu nhiên, cái xui nó đến ập với mình như là trời long đất lở, và nỗi khổ niềm đau đó như là ba chìm bảy nổi tám lên đen. Và có người thành công mặc dù đầu tư rất ít là hạnh phúc tràn đầy, mà không phải là người có được năng lực cao rồi có được vốn liếng lớn, cho nên người ta gọi là may mắn hay là hên. Thực ra đó, tất cả những cái này đó nó đều có cái quy trình nhân phối hợp với các thuận duyên hoặc nghịch duyên dẫn đến một cái kết quả hoặc như ý hoặc là không như ý thôi. Người tu học Phật phải thay thế ý niệm hên xui bằng nguyên lý nhân duyên và quả. Và cho đến lúc nào chúng ta phân tích và xử lý mỗi tình huống liên hệ cá nhân, gia đình, xã hội, quốc gia, thế giới và toàn hành tinh trên nền tảng của tứ diệu đế, tức là qua hai lớp nhân quả, nhân quả khổ đau và nhân quả hạnh phúc, chúng ta mới có cơ hội giải quyết được tất cả những vấn nạn của kiếp người. Thừa nhận khổ đau bế tắc đang có mặt để chúng ta không có thái độ đào tẩu, trốn tránh luật và trách nhiệm dân sự. Truy tìm nguyên nhân để chúng ta phanh phui ra được cái đầu mối nơi nó xuất phát, và đó chúng ta mới ngăn cản được các cái nguyên nhân xấu tương tự để cho chúng không xảy ra trong tương lai. Nắm được cái quy trình quả khổ và nhân khổ này đó là chúng ta đã giải quyết vấn nạn được mấy mươi phần trăm rồi. Quả hạnh phúc mà đỉnh cao nhất là Niết Bàn là điều mà tất cả chúng ta đều hướng về. Cho nên khi nhìn thấy được cái quả hạnh phúc này đó thì nỗi khổ niềm đau đó không thể trở thành một nỗi ám ảnh, và do vậy chúng ta không thể tô đen thực tại khổ đau, đấu tố khổ đau, và phải thấy rõ là bên cạnh cái khổ đau ta còn có một cái vế hạnh phúc. Vấn đề là như là một cái trận chiến không tương nhượng, khổ đau có mặt hạnh phúc hết, hạnh phúc có mặt là khổ đau không tồn tại. Và để làm được việc ấy thì Đức Phật dạy chúng ta phương pháp Thực tập gồm có 8 bước, bắt đầu bằng trí tuệ, bao gồm chánh kiến, chánh tư duy. Rồi thực tiễn hơn á, là bằng đời sống đạo đức, gồm có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mệnh. Và cần phải thực tập và thiền định, bao gồm chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Trong năm nước Đông Âu mà chúng tôi có dịp đi qua trong 2 tháng vừa qua, bao gồm Tiệp Khắc, Slovakia, Ba Lan, Hungary và Đông Đức, thì tại đây cộng đồng người Việt Nam á, phần lớn là miền Bắc, đi hợp tác lao động vào khoảng 3 thập niên trở lại đây. Và họ sống bằng những cái nghề buôn bán tiểu thương, đó là giải dốc, các loại quần áo, giày dép, mà phần lớn là nhập khẩu từ xuất khẩu từ phía Trung Quốc. Thì đời sống trong những năm đầu tương đối là thuận lợi, và hiện nay nó rơi vào tình trạng bấp bênh khi cái nạn khủng hoảng toàn cầu đã diễn ra tại Hoa Kỳ và ảnh nước ảnh hưởng một cách trực tiếp đến các quốc gia trên thế giới. Số lượng người tin vào Phật đó ngày càng gia tăng trong vòng 4 năm trở lại đây. Trước đó thì chưa có những cái hoạt động gieo giống Phật cho quần chúng, cho nên phần lớn các cư dân miền Bắc sống tại các nước Đông Âu đó gần như là tin vào sự hên xui may rủi rất là nhiều. Tháng 1 năm 2011 thì tại thành phố Barado Tiệp Khắc, khu chợ của người Việt Nam đã bị phát hỏa, chưa tìm ra được nguyên nhân, đã làm tổn thất trên dưới 100 triệu đô la Mỹ Kim cho những người Việt Nam bán tại khu chợ này. Tháng 5 2011 tại thủ đô Warsaw của Ba Lan, thì kho hàng chứa của người Việt Nam cũng bị phát hỏa và tổn thất cũng tương tự trên dưới 100.000 Mỹ Kim, triệu Mỹ Kim. Cái tổn thất đó đã làm cho người ta lại tin thêm càng sâu đậm cái sự may rủi trong cuộc đời. Thế là Phật đó, khi mình phân tích đó, thì nó có những cái nguyên nhân phần lớn có thể là do bất cẩn, ví dụ như là một sự chạm mạch điện mà các đường dây điện nó không được an toàn, có thể dẫn đến sự phát hỏa và do vậy làm thiêu cháy tất cả những gì mà chúng ta có, làm cho mình trở nên trắng tàn. Cũng có thể có cái hiện tượng giang hồ, kẻ này ghét kẻ kia trong cái cuộc gọi là cạnh tranh không lành mạnh đó, người ta thường phá lẫn nhau. Vì phần lớn đó, cái khu chợ của người Việt Nam tại một số nước Đông Âu đó thì cách nhau khoảng một vài cây số là có 2 cái khu chợ, mỗi khu chợ cả 1.000 cho đến 2.000 gian hàng, lớn gấp nhiều lần so với cái chợ Bến Thành của Sài Gòn hay là chợ Đồng Xuân ở tại Hà Nội. Sự cạnh tranh đó cũng có thể dẫn đến những cái tình trạng mà ta được quyền loại suy, đó là gây cái tổn hại cho nhau, khó có thể loại trừ. Điều thứ ba, một số người bị thua lỗ trong làm ăn, muốn quỵt nợ thì phải có một cái cơ hội nào đó để chứng minh rằng là mình không có khả năng để thanh toán, mà không rơi vào tình trạng là thông báo mình phá sản. Cho nên cũng có thể tiếp tay cố tình tạo ra cho những cuộc hỏa hoạn gây tổn thất các tài sản mà những người khác đang có. Và cũng có thể có những nguyên nhân khác nữa. Mấy tháng đã trôi qua, cảnh sát của hai nước vẫn chưa tìm được nguyên nhân chính thức dẫn đến sự tổn thất này. Đang khi người Việt Nam á, thì lại không dám công khai quá cái tổn thất thật mà mình đang có, vì phần lớn là trốn thuế. Và thứ hai đó là không có đăng ký bảo hiểm chống trộm, chống cháy theo luật phương Tây bắt buộc phải có. Và như vậy khi hỏa hoạn đến đó, gần như chỉ ngồi mà khóc nếu không biết đạo Phật. Còn hiểu đạo Phật là xử lý cảm xúc, hiểu rõ được vô thường vô ngã, chúng ta gây dựng lại sự nghiệp trên một nền tảng luật vững chãi hơn. Vì nhập gia phải tùy tục ở phương Tây mà không hài hòa với luật phương Tây thì cái những tổn thất đó, chúng ta sẽ trở thành là trắng tay và khó cơ hội để gây dựng lại ngay từ ban đầu. Tất cả đều có nguyên nhân chứ không có hên xui. 5. Không có số kiếp an bài. Thì thường cái gì chúng ta cũng đo bằng thước tắc. Ví dụ chiều cao con người được đánh dấu trung bình là 1 thước 6 đối với nam, 1 thước 55 đối với nữ. Ở phương Tây thì 1 thước 75 đối với nam, 1 thước 65 đối với nữ. Giày dép cũng có kích thước, áo quần cũng có ni kích thước để đo. Nhà cửa và hầu như không có gì mà thoát khỏi ra các cái con số được tính đoán thuận và nghịch theo cái quan niệm văn hóa, thẩm mỹ và kiến trúc ở từng quốc gia. Từ đó nhiều nơi trên hành tinh này nghĩ rằng là con người cũng có một kiếp số, hoặc là sống thọ 100 năm, hoặc là trung bình 60 năm, hoặc yếu thọ 30-40 năm, hoặc lại đại yếu thọ có vài tuổi, là vài tháng, vài ngày đã chết. Lý luận xem ra có phần logic, như là không có cái tính tương ứng trong thực tiễn. Trong kinh Trường Bộ, Đức Phật lý luận thế này: nếu thật sự có một số kiếp á, thì không thể nào có một sự thay đổi và khác biệt giữa người A và người B. Ví dụ như ta nói là có một số kiếp của con người, thì là triệu triệu con người trên hành tinh này phải giống nhau y đúc về mặt mũi, về chiều cao, về màu da, về lối sống, về bối cảnh xã hội, về tình huống gia đình và cái hoàn cảnh cá nhân. Mà trên thực tế sự thiên sai và dạng biệt trong vũ trụ này cho phép chúng ta dẫn đến một cái suy luận đúng với nhân quả, rằng là kiếp số là không có, nhưng mà có cái dòng chảy của các hành động nghiệp trong những cái nghiệp cảm, tức là hoàn cảnh mà nghiệp được thực hiện, cho nên dẫn đến cái kết quả tốt hay là xấu, hạnh phúc hay là khổ đau khác nhau thôi. Ai mà tin theo Thượng Đế và các thần linh đó, thì thường có cái quan niệm giống với cái mô tả của Yêu trong truyện Kiều: bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới đạo phật thanh cao. Thì thanh cao và phong trần đó là hai cái hoàn cảnh sống tượng trưng cho cái biên độ nghiệp của kiếp người. Phong trần đó thì là ở cái mức khổ đau và dưới khổ đau, còn trên cái mức phong trần đó thuộc về hạnh phúc, và đỉnh cao nhất đó là sự thanh cao, giàu sang phú quý, đầy đủ tiện nghi vật chất. Duyên quyết định cho sự hạnh phúc và khổ đau, thành công hay thất bại của con người. Cho đó thay vì tin vào một số kiếp thì người tu học Phật đó, hãy phân tích các điều kiện, tức là duyên thuận và duyên nghịch diễn ra với chúng ta như thế nào trong từng tình huống cụ thể. Ví dụ như trong thời gian con đường cao tốc từ Sài Gòn đến Tiền Giang được hình thành, thì các phương tiện giao thông đó, sử dụng dịch vụ xa lộ này đó, sẽ có thể tiết kiệm được 1 giờ lái xe cho các tuyến đường xa, và tiết kiệm được trên cơ sở đó số lượng xăng nhất định. Tuy nhiên chúng ta phải trả cái dịch vụ khi đi qua hệ thống này. Ngoài các cái phương diện lợi ích vừa nêu đó, thì cư dân sống bằng cái nghề lúa dọc theo tuyến đường xa lộ đó là than ngắn thở dài, vì đèn điện chiếu sáng ngày và đêm đã làm cho chua lúa không thể nào trổ bông và kết hạt được. Kết quả là các vụ mùa lúa ở cái khu vực dọc theo xa lộ đó là bị tổn thất rất nặng. Trong một năm qua đó thì nhiều hộ nông dân đã kiện chính phủ bồi hoàn vì những tổn thất ngoài muốn như vừa điêu, mà không họ không có cơ hội để trả nợ ngân hàng bằng những cơn vay và lãi suất rất là cao ngay thời điểm mà sự vay được tiến hành. Bây giờ nếu như tôi đang nghĩ là tôi có một số kiếp nông dân nghèo cho nên mới gặp những cái hoàn cảnh bất hạnh như thế, thì ta sẽ không thể nào nỗ lực để thay đổi được cái nghiệp nông dân trở thành một cái nghiệp giàu sang hơn. Đang khi đó cũng có nhiều người làm nghề nông ở những chỗ khác, không trải qua những con đường siêu lộ xa lộ như thế thì họ đâu bị tổn thất đâu, họ vẫn có thể làm giàu. Và do đó cái gọi là một số kiếp, tức là một cái định mệnh an bài, vốn là không có thật, vì sự vô thường diễn ra trong cuộc đời này nó làm thay đổi các duyên trong từng hoàn cảnh cụ thể. Và do đó người tu học Phật đó phải tận dụng điều kiện thuận để làm việc phước, để sống hạnh phúc, và trong nghịch cảnh cũng không có chán nản, thất lòng, bỏ cuộc, để chúng ta vẫn sống được hạnh phúc và bình an. Nếu như một người lướt sóng bằng một tấm ván với sự điều khiển của hai chân, gió càng nhiều, sóng càng cao, thì cái nghệ thuật lướt ván càng trở thành là một cái gì đó tuyệt kỹ, rất đẹp. Và cho rằng là sống là xấu thì chắc lẽ là chúng ta không có được cái cơ hội để thưởng thức cái môn nghệ thuật đặc biệt của phương Tây này. Nó thì còn lại là xấu với ai và tốt với ai, chứ không có cái cố định. Sáu, không có vận mệnh theo sao. Ngành phong thủy và thiên văn của Trung Quốc cổ xưa dựa vào cái niềm tin dân gian cho rằng là vũ trụ này đó có bao nhiêu vì sao thì có thể liệt vào thành các cái nhóm quyết định đến vận mệnh và số kiếp của con người. 28 vì sao là quyết định hết tất cả các số phận của con người trên toàn hành tinh trong lịch sử 5.000 năm và về sau này nữa. Cho nên cứ mỗi năm á rơi vào những cái sao được xem là tốt á, con người hớn hở, phấn chấn, nhiệt tình. Rơi vào những cái sao được xem là xấu đó thì sầu muộn, khổ đau, sợ hãi, lo lắng, dè dặt. Các yếu tố như vừa nêu đó ảnh hưởng đến đời sống tâm lý, cảm xúc, thái độ và hành vi của con người, và do vậy trực tiếp gây phương hại rất nhiều đến công ăn việc làm của chúng ta. Hiện nay đó thì tại các chùa ở miền Trung và miền Nam rất hiếm có chùa cúng sao. Và mặc dầu á, khi quần chúng Phật tử đến ghi danh đó thì vẫn tưởng rằng mình cúng sao, mà trên thực tế là mình cúng cầu an thế giới được hòa bình, quốc gia được thành tựu phát triển và con người được hạnh phúc bình an bằng những nghiệp thiện và sự tu tập công đức phước báo. Sự thay thế đó là một điều rất là lý thú, có giá trị để giúp cho những người mê tín có cơ hội đến được chùa, và khi đến được chùa đó được hiểu được cái việc chuyển nghiệp bằng việc đọc kinh dược sư, kinh phổ môn, nhờ đó mà cái niềm tin mê tín dần dà được rũ bỏ. Hiện nay thì miền Bắc đó, kể từ năm 1945 thì Phật giáo gần như là bị suy vong rất mạnh, cho đến năm 1980 đó thì sự phục hưng đó đang bắt đầu gây dựng. Trải qua hai mấy năm á thì nỗ lực ấy vẫn chưa đủ sức để làm cho Phật giáo trở về với cái nguồn chánh pháp và chánh tín, cho nên đại đa số các ngôi chùa miền Bắc vẫn còn những cái phong tục cúng sao giải hạn rất nặng. Hiện tượng lên đồng cốt á vẫn còn lan rộng ở các tỉnh thành của miền Bắc, và trong một cái lễ cúng phủ lên đồng á thì thường có 7, 3 thầy và 4 pháp sư, tức là thầy pháp á. Thì giờ để ta đặt cái tiền mà dân cúng á, đôi lúc đến vài 300 triệu đồng. Là cúng suốt ngày, và một số nơi phải dùng đến thuốc lắc á, để cho cái người lên đồng nó nhảy, làm cho người ta phải tin. Nhảy càng nhiều thì tiền càng cao đó. Ai chứng kiến các vụ lên đồng thì ớn lắm. Thông tin phần lớn của các vụ lên đồng là không kiểm chứng được, nhưng nó có thể thu hút được những người nhẹ dạ cả tin, và do đó làm thỏa mãn cái tâm lý của họ, thì những người mà tổ chức cúng lên đồng sẽ rút được tiền. Nỗi khổ niềm đau vẫn còn nguyên, kèm theo đó là những nỗi sầu muộn, vì những người mà cúng đồng á, người ta thường bày vẽ như thế này: nếu không cúng đó, thì các quan trên trời, các thần sẽ về bắt mạng người A, người B trong họ tộc hoặc là con cháu, hỏi chứ người mê tín làm sao không sợ được. Và không cúng sao giải hạn á thì bệnh tật rồi khổ đau bất hạnh sẽ xuất hiện với chúng ta một cách triền miên. Cúng theo cái niềm tin mê tín đó là một sự hối lộ các Phật. Người ta cứ bị cái nỗi ám ảnh của một cái xã hội mà công bằng luật pháp chưa được nghiêm minh vào những thời xưa trong chế độ phong kiến, và cũng nghĩ rằng là trong cái thế giới vũ trụ này đó nhân quả cũng có thể bị lũng đoạn bằng sự hối lộ móc quật và đút lót như thế. Ở phương Tây mà làm như vậy là ở tù. Ở nhiều nước của châu Á, khi mà luật pháp nghiêm minh đó, làm như thế cũng bị nghiêm cấm. Cho đến khi nào mà cái nạn hối lộ không còn nữa trên hành tinh đó, thì cái phong tục mà cúng để mà hối lộ các thần á, giúp cho mình vượt qua được nỗi khổ niềm đau sẽ khó có họ được tồn tại lắm. Cho nên thay vì mong cho mình bằng sự cúng để được bình an, thì Đức Phật dạy chúng ta phải nỗ lực làm rất nhiều các việc làm để chuyển những nghiệp xấu. Còn cúng, cái nghiệp xấu vẫn còn nằm y nguyên. Ta cúng thì có phước, mà cúng đúng người thì phước lớn, mà cúng sai đối tượng là lúc chưa chắc có phước, mà lại góp phần gieo rắc mê tín dị đoan, lại có thêm tội nặng. Vì sau này chúng ta sinh ra ở nhiều đời kiếp không thể nào có trí tuệ được. Tổn thất về trí tuệ, tổn thất về phước báo trong các hoạt động cúng mê tín là rất lớn, ta không thể phủ định. Đừng tưởng rằng là mình cúng như thế mình có phước đâu. Góp phần truyền bá mê tín thì hậu quả về tri thức và trí tuệ rất là nghiêm trọng ở kiếp này và kiếp sau. Nhân quả tức là nền tảng đạo đức của các hành vi trong từng cá nhân đã quyết định hạnh phúc hay khổ đau của nhân vật đó. Mà trong các kinh Pali, Đức Phật đã lập lệ khoảng trên dưới 100 lần: này các đệ tử, mỗi người là chủ nhân có nghiệp, là kẻ thừa kế các hậu quả của nghiệp. Chủ nhân có nghĩa là chúng ta làm bằng sự tự do ý chí, mà kinh Phật gọi là Chetana, tức là tác ý. Tự do ý chí này nó quyết định nghề nghiệp, thiên hướng nghề nghiệp, rồi khuynh hướng cá tánh, lối sống của con người, nội chung đó là nghiệp. Và khi nghiệp từ cái khuynh hướng cá tính được thực hiện đó, thì quả nó phải trổ ở giai đoạn này hay giai đoạn khác, và hành động khi được thực hiện không kết thúc tại đó, nó còn có cái tác hưởng theo chiều thuận nghịch tốt và xấu đối với tha nhân. Cho nên thấy rõ được cái quy luật này đó, thì niềm tin về sao hạng tốt và xấu không còn nữa. Năm nào cũng tốt, tháng nào cũng lành, ngày nào cũng thuận lợi, nếu chúng ta biết tìm cái thuận duyên để mà sống, để tạo phúc, để hưởng phúc, để tiếp tục sống với niềm hạnh phúc và bình an. 7. Không có chứng bệnh ma nhập và bóng đè. Xin lỗi, chứng bệnh ma ám. Trong dân gian Việt Nam, Trung Quốc, Triều Tiên, Nhật Bản, người dân vẫn còn có những nỗi sợ hãi là có ma theo. Ở miền Bắc thì thường ta tổ chức những cái lễ cúng là cắt tiền duyên, vì cho rằng là có một con ma nào đó đã từng là vợ chồng của mình của kiếp trước, sau khi chết rồi vẫn còn đeo mang và đã phá hoại cái hạnh phúc hiện tại của đương sự, mà phần lớn là các chị em phụ nữ vốn có niềm tin và tín ngưỡng mê tín nhiều. Và một lễ cúng như vậy 5-10 triệu đến vài chục triệu là chuyện rất thường. Nhưng người ta có tiền, bây giờ bỏ ra cái vài chục triệu để mà cắt được cái tiền duyên đó, hỏi chứ mà sao không mừng được. Nhiều người đã cúng đến 5-7 lần, cắt đến 5-7 đợt mà cũng có được hạnh phúc gì đâu, vẫn ly dị 5-7 lần, bởi vì cá tánh thì khó chịu, nói chuyện thì vô duyên, chấp trước thì nhiều, giữa họ và người chồng hay người vợ đó không có tâm đầu ý hợp, lối sống về đạo đức không có tương thích, niềm tin tôn giáo hoàn toàn khác biệt, sự rộng lượng bố thí hoàn toàn chênh lệch nhau, và cái nhân cách đó thì gần như là trái chiều. Đó là những nguyên nhân hoàn toàn nằm ở hiện tại. Nhưng mà người mê tín nghĩ rằng là có một con ma nào đó nó đang đi theo, đang phá. Tại miền Nam á, thì người ta có khuynh hướng cho rằng là hiện tượng cõi âm đi theo để phá, để ám, để hại rất là nhiều. Và đó là niềm tin hoàn toàn 100% là mê tín và trái lại với lời Phật dạy. Ma, quỷ không thể hại được con người, vì họ không có miệng để nói, không có tay chân để hành động, và không có một tổ chức xã hội như là chính con người. Khi mà chấp trước vào cái hận thù rồi sự oan ức, chết một cách bất kỳ tử, rồi tự vận dưới nhiều hình thức khác nhau, luyến tiếc trong tình yêu và số tài sản, người ta tồn tại trong một thời gian nhất định trong cảnh giới trung gian, được gọi là thân trung ấm. Họ là đối tượng đáng được quan tâm, đáng tội nghiệp, vì họ không có đủ năng lực để tự cứu giúp mình, hơn là đáng sợ. Các hương linh không có hại chúng ta được, và cũng ít có người có tâm niệm là phá phách là hại chúng ta, cho nên ta không nên sợ họ. Ngủ về buổi chiều theo chiều nắng rọi vào vách tường, không gian trong phòng trở nên ngột ngạt. Chỉ cần mệt lả trước khi ngủ, hoặc là nằm sai tư thế, hay là gối quá cao, chúng ta có cảm giác là bị bóng đè. Hiện tượng bóng đè là không có thật, nhưng mà hiện tượng rối loạn thần kinh trong tư thế ngủ khi bị quá mệt mỏi, sai tư thế và nắng quá nhiều đó là có thật. Thì lúc đó đó, dân gian có cái mèo vặt, chỉ cần niệm, nếu mình là tín đồ Phật giáo, danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật hay là Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, thì bật lên được cái danh hiệu đó một cách trọn vẹn, đủ các âm tiết, thì lúc ấy ta trở về với thế giới hiện thực. Mà không, mình có cảm giác là bị ai đó đè, miệng mở không ra, tay chân cứng nhắc, nặng thiệt là nặng và mệt mỏi vô cùng. Thực ra đó là một sự tắc nghẽn máu huyết, do cái không khí xung quanh nó quá ngột ngạt, nắng nó quá nhiều, ngủ sai tư thế, hoặc là cơ thể bị mệt nhừ, nên các cơ bắp nó không còn được thoải mái. Nếu như người đó mà ngủ vào ban đêm ở ngoài trời, do vì nghèo không có các phương tiện để mà giữ ấm cơ thể đó, thì khi hiện tượng đó xảy ra, người ấy sẽ có thể dẫn đến cái chết rất là dễ. Và mùa nắng nóng mà ngủ ngoài trời cũng diễn ra một hậu quả tương tự. Tại Ấn Độ thì mỗi năm á, mùa nắng nóng của tháng 7, tháng 6 kéo đi cái chết của khoảng vài trăm người là chuyện thường. Và vào mùa giá lạnh tháng 12 và tháng 1 dương lịch á, thì số lượng chết có thể tăng gấp đôi, do vì họ thiếu các phương tiện để bảo hộ cái thân nhiệt, cho nên khi bị co rút như thế, cái chết diễn ra. Cho nên việc mà mình nỗ lực tập trung cao để niệm một cái câu kinh, câu thần chú hay là danh hiệu Phật, thì giúp cho người ta thoát ra khỏi hoàn cảnh đó nếu mình đang ở trong nhà. Còn nằm ngoài trời mà không có người ôm mình vào trong nhà để so bóp chân, kéo duỗi tay chân ra, thì sau 15 phút là chết ngay. Đó không phải là bóng đè, mà là một hiện tượng hoàn toàn sinh học diễn ra trên cơ thể thôi. Nếu không tin á, quý vị có thể áp dụng thử với bản thân và giúp người thân mình áp dụng thử, thì sẽ biết ta không cần phải niệm danh hiệu Phật, câu thần chú, mà chỉ cần niệm một cái gì đó thôi, phát ra được âm thanh thôi là tự động nó hết. Ví dụ như người mẹ thương một đứa con, thì lúc đó ta nghĩ đến đứa con đó tên là Hoa Hồng, mà nói là Hoa Hồng, Hoa Hồng, bật được hai cái âm thanh Hoa Hồng là tự động chúng ta hết. Còn nếu người vợ sống hạnh phúc với người chồng mà không có con cái, thì chỉ cần nêu tên của người chồng mình ra, bật được âm thanh đó, thì mọi cái co rút và có tập chất bóng đè đó sẽ được hết. Khi hiện tượng đó diễn ra đó, thì đừng có nỗ lực nằm xuống ngủ lại liền. Ta phải xem coi gối của mình đó, hơn nửa tháng có giặt hay chưa. Nếu cái áo gối đó nó quá nhiều mồ hôi, nhễ nhãi, khi nằm trở lại trên cùng một chiếc gối đó, đảm bảo 3-4 phút sau là ta sẽ bị hiện tượng đó xuất hiện lần thứ hai. Và lần thứ hai sẽ làm cho mình có cảm giác sợ hãi hơn, vì nghĩ rằng là ma đang đeo bám và đè mình không buông tha. Đổi gối liền ngay lập tức. Để chắc ăn hơn á, thì ta dùng cái bóng đèn tròn để dọi vào, hoặc là dùng cái tấm đèn tia hồng tứ ngoại dọi vào trong vòng 5 phút ở cái vùng cổ gái và cái gối, sau đó nằm ngủ lại thì nó an lành hơn. Còn nếu không có các phương tiện đó thì dùng cái lòng bàn tay áp vào cái gáy cổ so từ 3 phút cho đến 5 phút, rồi dùng hai tay so bóp hai chân, tay trái so bóp tay phải và ngược lại, co duỗi tập một vài động tác thể dục, rồi uống một vài viên thuốc bổ tổng hợp á, thì nằm xuống là quý vị sẽ không còn những ác mộng như vừa nêu, để thoát khỏi cái cảm giác bị bóng đè. Có rất nhiều người bị hàm oan trong cuộc đời mà không biết từ đâu mà đến, đang khi suốt cuộc đời này họ sống rất tốt, không nghi xấu cho ai. Bởi vì hiện tượng mà bóng đè, mình nghĩ là ma đè đó, là mình đang du oan cho các hương linh, mà vốn họ là đối tượng rất đáng tội nghiệp, không có khả năng để biện hộ từ cái thân phận của mình. Rồi khi nhà bị xui, làm ăn không nên, không lên được, đi thầy pháp, thầy bói, thầy ngải, thầy bùa, thầy cúng, ta lý giải rằng là do về ông bà cha mẹ chết vào ngày kỵ, chết vào cung ly, chết vào những cung xấu nói chung, cho nên là từ mê tín mà chúng ta đã du oan giá họa, nghi oan cho ông bà cha mẹ, đó là một cái nghiệp bất hiếu cực kỳ nặng. Thì hậu quả chúng ta phải gánh lấy là những cái lời du oan giá họa của những người khác là chuyện có thể có và rất là thông thường. Ma nhập là có thật, với điều kiện các thông tin về cái chết đó là có thể kiểm chứng được. Ví dụ như mình hỏi họ đang ở nghĩa trang nào, chôn tại đâu, nghĩa trang đó có bao nhiêu dãy, có bao nhiêu cái mộ, mộ của họ lớn hay nhỏ, màu gì. Nếu họ trả lời được mà ta kiểm chứng được thì hãy tin. Rồi ta hỏi là nhà họ ở đâu, địa chỉ số mấy, số điện thoại mấy. Nếu họ không trả lời được thì đó là ma dởm hết, bị tâm thần quan tưởng, tâm thần phân liệt và ứng xử theo các dữ liệu mê tín đã có trong bộ não. Thì những người như thế ta phải dẫn đến bác sĩ tâm thần, bệnh viện tâm thần điều trị càng sớm càng tốt, bằng không á thì trước sau gì ta cũng mất người thân đó, bởi vì họ sống như người đã chết rồi, điên dại. Bốn dấu hiệu để xác định là một người bệnh tâm thần hơn là ma nhập: thứ nhất là nói nhảm, thứ hai không nói không năng gì hết, giam giúp mình trong một căn phòng, thứ ba đó không giữ là bỏ nhà đi, đi không muốn về, đi tìm kiếm muốn chết luôn mới phát hiện ra, về ăn cơm chừng một bữa, sau đó lẻn trốn làm cho người thân phải khổ đau. Và thứ tư đó là có cảm giác nghe văng vẳng bên lỗ tai của mình một cái loại âm thanh nào đó, hoặc ấn tượng hoặc ám ảnh. Thì ba loại đầu đó, nó thuộc gọi là thần kinh quan tưởng bằng con mắt. Loại cuối cùng đó là quan tưởng bởi lỗ tai, đều thuộc về cái dạng tâm thần phân liệt và quan tưởng hết. Rất nhiều người không chịu tin như vậy, mặc dù đến bệnh viện tâm thần bác sĩ đã nói là bệnh tâm thần rồi, mà vẫn còn nuôi hy vọng tìm đến các chùa, các thầy bói, thầy pháp, thầy cúng để nhờ giải. Làm sao được? Phải làm đúng quy trình nhân quả. Bị bệnh tâm thần phải đến bác sĩ để điều trị đó, chứ không thể đổ lỗi cho bệnh ma, bệnh tà theo. Đã bọn bị bệnh về thần kinh tâm thần rồi mà còn nghĩ sai rằng mình bị ma theo, mình trở thành bệnh gấp đôi, thì người đó sẽ chết sớm hơn, gia đình đó sẽ bất hạnh nhiều hơn. 8. Không có chết rồi là hết. Những người theo chủ nghĩa vô thần và phần lớn các tôn giáo thì cho rằng là chết rồi là hết. Các tôn giáo chỉ vạch ra hoặc là xuống quả ngục đời đời, hoặc là lên thiên đàng kiếp kiếp, nó cũng tương đương và khá hơn chút xíu của chết rồi là hết. Và đạo Phật là cho thấy rằng là cái nghiệp của con người đó, nó được kết nối bởi những cái chủ dài của những kiếp sống khác nhau. Từ đó ta mới thấy trong cuộc sống nó có những hiện tượng là thần đồng, thiên tài, nhân tài, sở trường, chuyên môn trong một lĩnh vực, mà việc đầu tư nghiên cứu học hỏi của người đó không phải là nhiều về thời gian, mà vẫn cao hơn những người mà chưa từng gieo trồng nó trong những kiếp sống trước và nhất là kiếp sống gần nhất. Ai đã từng đi chùa tu học Phật cách đây 40 năm, sau đó khoảng 30 mấy năm vì chuyện làm ăn buôn bán không đến chùa, trở lại chùa sau ngần ấy thời gian đọc lại các bản kinh đó, mấy ngày đầu thì có vẻ hơi khó, nhưng mấy ngày sau các hạt giống mà đọc kinh của quá khứ bắt đầu nó trỗi dậy, ta lại thuộc kinh nhanh hơn là những người mới đi chùa lần đầu tiên. Thì đó cho thấy là nghiệp được tồn tại với một cái năng lực ký ức vẫn đang sống rất là khỏe dưới cái cõi vô thức. Chỉ cần có một chất xúc tác nhỏ là các năng lực nghiệp đó nó được xuất hiện với chúng ta để chúng ta sử dụng theo chiều hướng và ý tưởng riêng tư của mình. Cho nên không thể trốn chạy khỏi cái quy luật nghiệp. Mặc dù ta có thể thay hình đổi dạng, đổi tên, rồi giải phẫu thẩm mỹ để trốn khỏi các cái hậu quả trừng phạt của nghiệp tu đài và luật pháp, nhân quả trong vũ trụ này là không thể lẩn trốn được. Chết chỉ là một cái dấu chấm rất nhỏ trên con đường dài vô tận, không phải là dấu chấm hết. Sau một cái dấu chấm của một kiếp người, ta lại có mặt với thân phận là một kiếp người nếu cái phước của mình là tương đương với kiếp người. Còn suốt quá trình sống, ai mà sống thú tính quá nhiều, tức là hưởng thụ tính dục, rồi mất luân thường đạo đức, vi phạm luật pháp, sống quá tệ lậu, thì cái hậu quả phải tái sanh vào ở cảnh giới thấp kém, đó là các loài động vật, các loài gia súc nói chung. Nghiệp nó tự động quyết định chứ không có ai can thiệp vào việc sắp xếp, như là dân gian đã nghĩ tưởng rằng là có những người làm công tác ấy. Chế nước tốt tạo ra sự kích thích cho sinh trưởng hoa màu, thì các loại giống cây sẽ cho ra hoa và trái. Chế loại thuốc rầy, thuốc trừ sâu và những cái loại hóa chất xấu vào rễ gốc cây thì các gốc cây sẽ chết. Đó là cái quy trình tự nhiên trong việc hấp thụ cái thuận và cái nghịch với sự sống. Và con người chúng ta cũng như thế, mỗi một hành động nghiệp đó, nó tạo ra một cái ảnh hưởng trên cuộc đời của chúng ta và những người khác. Và do đó sau khi hành động này được thực hiện đó, nó không dừng, nó vẫn còn có cái kết quả và cái dư hưởng của kết quả ở mức độ rộng hay là hẹp, dài hay là ngắn. Cho nên tin có kiếp sau đó, chúng ta dễ dàng sống hạnh phúc và có đạo đức ở kiếp này. Và nhờ đó sống có tình người hơn, có nhân bản hơn, có giá trị hơn và có một cái sự rộng lượng tốt đẹp hơn. Còn cho rằng không có kiếp sau đó thì có thể ta sống tốt trong khoảng một thời gian nhờ cái quá trình giáo dục tốt, cái tư duy tốt, nhân cách tốt, nhưng trong các cạm bẫy cám dỗ và những cái áp lực đó, ta không có thể cam đoan được rằng là mình vẫn giữ được cái phong độ đạo đức như thường nhật mình đã có. Vì cái kết cục mà giống như nhau, làm phúc để được cái gì, và làm xấu cũng không có bị trừng phạt nào hơn. Và cái niềm tin đó nó làm cho người ta sẵn sàng phá hoại luật pháp, gây bất ổn xã hội và gây ra bất biết bao nhiêu là nỗi khổ điềm đạt. Cho nên niềm tin mình kiếp sau là một niềm tin về đạo đức, và giá trị của nó là góp phần xây dựng đạo đức cho cuộc sống được bình an. Chính không có thiên đường địa ngục. Hai khái niệm này đã thường được các tôn giáo nhất thần và đa thần chủ xướng. Địa ngục còn được gọi bằng một từ khác là quả ngục, tức là dưới đó là lửa cháy hừng hực suốt qua năm và thiêu đốt cho tất cả những kẻ xấu không có niềm tin vào Thượng Đế và các thần. Đây là một cái loại tính lý mang tính răn đe cho người ta sợ, và khi sợ rồi không dám làm xấu ác và phải chấp nhận một cách không dám đặt vấn đề bất cứ những gì đã được đặt ra trong các quyển kinh thánh thuộc các tôn giáo nhất thần và đa thần. Vào thời Phật ấy, ý niệm về địa ngục á không hề được sử dụng. Khoảng 300 năm sau khi Đức Phật qua đời, thì học thuyết địa ngục mới được vay mượn từ Ấn Độ giáo như một phương tiện để giúp cho những người có gốc rễ từ Ấn Độ giáo dễ dàng tin vào đạo Phật, vì họ thấy là cũng có những niềm tin tương tự, na ná giống như nhau. Luận án tiến sĩ của Hòa Thượng Thích Thiện Châu đã phân tích về văn bản học về sự xuất hiện của các khác địa ngục qua quá trình hình thành lịch sử văn học Phật giáo. Đó là một tác phẩm đóng góp rất lớn cho nền đạo đức học Phật giáo trong thời quá khứ cũng như là thời hiện tại. Nếu như trong thời xưa đó, việc sử dụng hình ảnh địa ngục có tác dụng giáo dục đối với con người, thì ngày nay việc lạm dụng vào nó có thể dẫn đến sự phản tác dụng hoàn toàn. Vì trình độ học ngày càng được phát triển và người ta trở nên gần với lời Phật xưa, do đó các phương tiện được đưa vào sau khi Đức Phật qua đời vài chục năm, vài trăm năm không nên tiếp tục sử dụng nữa. Vì nếu không làm như thế, rất nhiều giới trí thức sẽ cho rằng đạo Phật truyền bá mê tín dị đoan, mà vốn dĩ Đức Phật thì không thế. Thiên đường được gọi là nước Chúa Trời, nước trời vốn là không có thật. Người ta đã vẽ nó ra ở trên các tầng mây xanh. Ngày nay khoa học gia, phi hành gia trên khắp thế giới này đó đã dùng các cái kính thiên văn nhìn thấy rõ được và vẽ được cái quỹ đạo từ trái đất chúng ta đến mặt trăng, đến sao Hỏa trong cái hệ mặt trời. Và cũng dần dà chúng ta phát hiện ra ngoài cái hệ mặt trời mình đang có còn có rất nhiều các hệ mặt trời bao gồm định tinh và các hành tinh. Trong kinh Từ Lâu Xa, Đức Phật đã nói ngoài cái hành tinh trên hệ mặt trời mình đang sống có sự sống của con người, thì trong vũ trụ bao la này nó còn có sự sống của con người ở vô số các hành tinh khác. Đĩa bay không xác định mà trong vòng 50 năm qua tại Liên Xô, Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc, những nước tiến bộ về vũ trụ học, đã phát hiện ra chụp ảnh và quay phim á, cho phép chúng ta tin rằng là lời Phật dạy trong kinh xưa rằng là con người hoàn tinh có thật á, là không thể nào phủ định được. Những giới hạn về trình độ khoa học của chúng ta trên hành tinh này đó làm cho mình có một cái nhìn về vũ trụ tương đối là nó ngắn hơn, nó hẹp hơn và nó không toàn diện như là những con người ngoài hành tinh có thể đến trên hành tinh chúng ta bằng các đĩa bay rất nhỏ với tốc độ rất lớn, ma sát với không khí rất là mạnh mà không bị bốc cháy như là các loại máy bay và trực thăng của con người trên hành tinh này. Ba mươi mấy tầng trời mà người Việt Nam thường dịch nôm na từ chữ thiên giới ở trong kinh điển Pali và Đại Thừa khác hoàn toàn với nước trời hay là nước cõi trời của Thiên Chúa giáo, Do Thái giáo, Chánh Thống giáo, Tinh Lành giáo, Nho giáo, Bà La Môn giáo và các tôn giáo nào. Ở đây Đức Phật muốn nói đến các hành tinh của con người có phước báo hơn là con người trên hành tinh của chúng ta thôi. Mỗi một hành tinh đó được gọi là một thiên giới, giới đây là thế giới, đó là một cái trái đất chứ không phải là tầng mây xanh. Còn các bức tranh vẽ trong dân gian xuất phát từ Trung Quốc á, vẽ từng cõi trời là một cái tầng mây đó rất là sai lầm, và nó dễ dàng dẫn đến sự ngộ nhận và gieo rất là niềm mê tín rằng là cái vũ trụ luận của Phật giáo cũng na ná giống như là Đức Chúa Trời của các tôn giáo khác. Phước báo của con người và con người ngoài hành tinh được gọi là chư thiên và Atula đó là khác nhau. Cho nên theo lối sống của chúng ta và suốt quá trình sống, ta tạo được nhiều phúc hơn là cái phúc mà mình đang có trên tinh này, thì sau khi chết chúng ta sẽ tái sanh về những cái cảnh trời, tức là thế giới của con người hoàn tinh đó, một cách tương thích mà không cần phải dùng các loại phi thuyền hay là đĩa bay không xác định để đưa mình về đó. Đó là một sự bay theo nghiệp, hay là một sự kéo, hay là một cái nghiệp lực nó dẫn dắt chúng ta đi. Dầu địa ngục là không có thật, chúng ta vẫn không được quyền làm xấu. Và cái luật nhân quả ở trên dương gian này là có giới hạn thôi. Dần dà gần như là 1/3 các quốc gia trong số 250 nước trên hành tinh đã bãi bỏ cái án tử hình rồi. Cho nên có nhiều người giết cả triệu người cũng chừng lắm là bị tù chung thân. Có nhiều nơi bỏ luôn cả tù chung thân mà chỉ có phạt gọi là 25 năm tù đó. để ghi tạo cái ý thức là hối lỗi và làm lại cuộc đời khi còn sống ở kiếp này. Vậy do đó những kẻ tạo ác đừng như thế mà hòng rằng là việc giết nhiều người, phá hoại nhiều tài sản mạng của người khác mà có thể được rửa nghiệp trong vòng 25 năm hay là suốt cái kiếp này kể từ ngày vào tù. Nhân quả nó không có tỷ lệ thuận với luật pháp trong chiều hướng này, mà buộc chúng ta phải chịu các hậu quả ở nhiều kiếp về sau nữa, nếu trong đời sống này ta không chuyển nghiệp bằng cách là gieo các hành động thiện đối lập. Đó là quy luật không thể tránh khỏi. Mặc dù thiên đường là không có thật, ta vẫn phải tin là ngoài trái đất ta đang sống có rất nhiều các hệ mặt trời có sự sống con người trên một số hành tinh, và sự có mặt đó hoàn toàn do nghiệp thiện quyết định. Ngoài ra cảnh giới của các loài động vật là một cái sự trừng phạt của nghiệp đối với những người sống gây bất hạnh cho người khác. Niềm tin này sẽ giúp cho chúng ta tạo dựng đạo đức ở trong xã hội, gia đình và cá nhân. 10. Không có pháp môn dễ và khó trong đạo Phật. Hiện nay rất nhiều nguồn cái thông tin cho thấy rằng là tu theo tịnh độ là dễ, dễ giảng sinh, dễ chứng đắc, dễ hạnh phúc, dễ bình an, dễ thành công. Tu theo thiền là khó, khó chứng đắc và dễ bị tạo quả nhập ma. Hai luồng quan điểm này là trái với Phật học 100%. Không có kinh nào dạy thế. Trong các kinh đó, chẳng hạn như là kinh Kim Cang và lặp lại trong bài kinh Người Bắt Rắn của kinh Trung Bộ, Đức Phật nói rằng là chư pháp bình đẳng, vô hữu cao hạ, các pháp môn đều là ngang bằng với nhau về cái chức năng mang lại hạnh phúc và giải thoát cho con người. Không có khái niệm gọi là pháp môn cao hay là pháp môn khó. Và diễn dịch ở mức độ bình dân là pháp môn khó và pháp môn dễ. Vấn đề ở chỗ là ta chọn pháp môn hành trì có thích hợp với căn tính và sở trường tu tập của chúng ta hay không đó. Niệm Phật như pháp môn tịnh độ mà đúng với kinh A Di Đà là cực kỳ khó. Và dĩ nhiên là nó khác hoàn toàn với cái lời dẫn dụ mang tính phương tiện của các vị pháp sư về tịnh độ. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật nêu ra 5 tiêu chuẩn để có được visa sanh về Tây Phương: bất dĩ, tiểu, thiện, thiện căn, phước, đức, nhân, duyên, đắc sanh địa quốc. Đó là 3 yếu tố đầu. Không thể lấy căn lành ít, phước báo ít, nhân duyên tốt ít mà sanh về Tây Phương được. Mà căn lành nhiều được hiểu là gì? Không còn tham sân si. Ai không còn tam sân si thì quả chứng tối đa là sơ quả A-la-hán rồi, tức là bất thối chuyển về đạo đức và tâm linh. Đến lúc ấy đó thì không ai còn có nhu cầu sanh Tây Phương của Đức Phật A-di-đà, sanh Đông Phương của Đức Phật Diệu Sư nữa, vì ở tại Ta Bà chúng ta vẫn được an lạc hạnh phúc của Niết Bàn ở tại bây giờ và tại đây. Còn phước đức lớn có nghĩa mình làm dạng thì công đức, hoàn thành hết 63 la mật và hàng triệu các việc lành ta cần phải làm, thì lúc ấy thì phước mình nó quá lớn rồi. Mà quá lớn là ở Ta Bà để xuống vô cùng, nhưng cần gì phải đi đâu nữa để hưởng cực lạc. Tạo nhân duyên tốt lớn là tu vị tha, tu vô ngã, tu ở chiều rộng để cho cả thế giới này cùng tu. Như thế là Bồ Tát đạo rồi. Người như thế là đang hành Bồ Tát và trở thành Bồ Tát hiện thực, quá hạnh phúc ở cõi Ta Bà. Điều thứ tư là rất khó. Không xem Ta Bà này là khổ để hướng về tịnh độ, mà phải xem gió thổi mây bay suốt trải thông đeo điều diễn thiếu tứ diệu đế, bát chánh đạo, 7 bồ đề phần, 5 năng lực lớn và rất nhiều các pháp môn khác. Chúng ta thấy là giữa lời kinh Phật dạy và các tổ hay là những người mà truyền bá pháp môn tịnh độ là khác nhau gần như là rất cao. Niệm Phật nhất tâm bất loạn là yếu tố rất cần thiết, được xem là tiêu chuẩn thứ năm. Như vậy làm đúng tâm chỉ của pháp môn tịnh độ trong kinh A Di Đà nhiều kiếp chưa đạt được, và phần lớn người tại gia không có thể đạt được. Thứ nhất là cái căn lành lớn. Căn lành lớn mà đỉnh cao nhất của đó là chuyển hóa năng lượng tính dục. Người xuất gia là lúc tu còn rớt lên rớt xuống. Do đó thấy như vậy, ta không nên chán nản mà phải nỗ lực nhiều hơn, chứ không nên tu tàn tàm, tu vừa vừa, tu qua lo, tu chiếu lệ, thì còn lâu mới sanh được Tây Phương. Một cái buổi hộ niệm thì không dễ dàng được sanh Tây Phương, ta chỉ được chết an lành để tái sinh theo nghiệp thôi. Chết an lành khác với chết bản sinh. Rất nhiều người là tuyên bố rỗng rằng là thông qua một cái khóa hộ niệm của một số nhóm Phật tử nào đó, người đó đã được giảng sanh Tây Phương. Không có kinh nào Đức Phật nói thế. Ta chưa chứng đắc được thiên nhãn thông, tức là không biết được cái cảnh giới tái sanh của người sau khi chết, thì các loài động vật sau khi mất, thì đừng có tuyên bố thiếu trách nhiệm, rất nguy hiểm. Và cái đó trong kinh điển gọi là tăng thượng mạng, tức là mình chưa chứng đắc mà ngộ nhận và tuyên bố rằng mình đã chứng đắc một cách nhóm ngặt. Mặc dù là thế, ta vẫn phải chú trọng các khóa lễ hộ niệm để giúp cho người chết đang bấn loạn tinh thần, sợ hãi, tiếc nuối, sầu lo được an tâm mà chết nhẹ nhàng bằng cách là nhắm mắt liền ngay khi tắt hơi thở. Đó là một tái sanh lành. Trong hàng nghìn các bài kinh của Bali, khi có một vị tu sĩ tu theo Phật chết, nhiều đệ tử đã hỏi rằng là người đó tái sanh về đâu. Phần lớn các câu trả lời của Đức Phật là sanh về cảnh giới lành. Mà cảnh giới lành được hiểu là từ tối thiểu là kiếp người trở lên, hay là kiếp người hoàng tinh ở Atula, ở chư thiên. Chứ ngài không có nói là sanh ở cái cảnh giới A, cảnh giới B, gia đình C, gia đình D, không có. Toàn giác và vô thượng giác như Đức Phật mà ngài vẫn còn khiêm tốn và không có là lạc dẫn con người như thế. Huống hồ chúng ta là người phàm, gọi là đặc tính phàm, mà đọc có vài ba ngàn câu danh hiệu Phật là nói là người đó sanh Tây Phương là chuyện tăng thượng mạng và vô lý, tổn phước tổn đức rất nguy hiểm. Cho nên ta phải trở về với thế giới hiện thực, tu ngon lành, tu đàng hoàng, tu đúng đắn để đảm bảo ta được an lành. Còn chết sanh ở đâu mặc kệ nó, về nghiệp quyết định nó, cho ta không mặc cả được với nghiệp. Có thể nhiều người nghe những điều vừa nói hơi bị sốc, nhưng mà chịu khó lắng nghe, bởi vì chúng tôi dựa vào kinh A Di Đà chứ không nói bằng cái tư biện của cá nhân. Còn một số các vị pháp sư nói tư biện là họ phải chịu trách nhiệm về nhân quả thôi, bởi vì những điều như thế sẽ làm cho rất nhiều người làm là ỷ lại, không cần phải tu, cứ sống tàn tàn, sống qua lo vậy thôi, đến chết chỉ cần mơ một cái ban hồ niệm tới là được giảng sinh. Đâu mà dễ thế. Nếu Phật A Di Đà mà làm được như thế thì Đức Phật là một cái nơi mà ô dù bao che những nghiệp phàm. Và người mà giảng sanh Tây Phương như vậy sau thời gian á thì trở thành là ta bà 2, ta bà 3, ta bà 4, ta bà 5. Còn nhiều ta bà mà sanh ở Việt Nam, xuất phát từ Việt Nam đó, thì Việt Nam 1, Việt Nam 2, Việt Nam 3 ở Tây Phương. Nó giống như khu phố Tàu ở Mỹ, ở Pháp, ở Đức, khu Việt Nam ở những nước đó vậy. Ta mang nghiệp Việt Nam theo Tây Phương vậy. Nói tóm lại, 10 điều mà Phật tử nên biết rất là cần thiết, góp phần giúp cho chúng ta có một cái nhìn chánh tín về Phật pháp, và mình tu rất là dấn thân nhập thế ở hiện tại này, khôn trúng tránh, không có đào tẩu khỏi thực tại, không sợ hãi, không bỏ cuộc, không chán nản, không tuyệt vọng, mà có một niềm tin sắc vững rằng lỡ mà tôi đã tạo một nghiệp xấu gì, tôi có thể chuyển qua nó ngay bây giờ và tại đây, chứ không phải chờ sau khi chết gì ạ. Nếu muốn có một hạnh phúc nào thì hạnh phúc đó phải thực hiện từ ngay bây giờ, vì hạnh phúc hiện tại là chánh nhân để có hạnh phúc trong tương lai. Khi còn sống mà không tu tốt thì đừng có hòng mà giảng sanh Tây Phương. Thì nghiệp nó dẫn chúng ta, chứ không phải ai mà quyết định được việc đấy. Không có Phật nào rước chúng ta khi nghiệp phàm còn quá nhiều. Nhân quả là cán cân rất công bằng, và đó là điều mà Đức Phật đã lặp đi rất nhiều lần. Nó là cái tóm tắt của pháp môn Bát Chánh Đạo. Và nếu nói có một pháp môn nào thật sự là khó làm, đó chính là Bát Chánh Đạo thôi. Nhưng mà nói Bát Chánh Đạo khó hơn bất kỳ một pháp môn khổ hạnh nào, Nhưng mà người thực hiện được bát chánh đạo đảm bảo ăn chắc mặc bền 100% trở thành thánh nhân. Đó hiện tại này. Đó là lý do mà Đức Phật đã tuyên bố trong rất nhiều kinh, từ Pháp Cú, Trường Bộ, Trung Bộ, Tương Ưng, Tăng Chi và một số kinh đại thừa. Hoài bát chánh đạo không có thánh đạo, hoài bát chánh đạo không có thánh nhân, hoài bát chánh đạo không có an lạc hạnh phúc đích thực. Và các pháp môn chẳng qua chỉ lấy một phần rất nhỏ của bát chánh đạo là chánh niệm hoặc là chánh định thôi. Nên tu học Phật mà bỏ bát chánh đạo là thiếu sót lớn lắm, và cũng không đảm bảo được cái an lạc hạnh phúc lâu dài. Xin kính chúc tất cả được hạnh phúc và bình an.